Thế có bao nhiêu thánh vịnh tất cả nhỉ? Có 150, ai cũng biết rồi. Thế để dễ theo dõi thì người ta có thể chia 150 thánh vịnh này thành 3 loại, mà hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào một thôi, gọi là thánh vịnh than vãn. Thánh vịnh than vãn. Trong những thánh vịnh than vãn này, thường thường cái cấu trúc của nó là trước hết một cái tiếng kêu của người đau khổ hướng lên Chúa. Sau cái tiếng kêu đó thì người ta than thở với Chúa. Người ta mô tả cụ thể cái nỗi đau của bản thân mình, của cộng đoàn mình. Bị bệnh tật này, bị lừa đảo này, bị oan ức này, bị sỉ nhục này, bị mất mùa này, bị thua trận. Người ta mô tả nỗi đau của mình cho Chúa nghe. Rồi sau khi than thở như vậy, những người cầu nguyện diễn tả cái tâm tình phó thác vào Chúa. Dù đau khổ như vậy đó, nhưng mà vẫn một niềm cậy trông vào Chúa. Cho nên khi chuyển sang cái phần này thì thường ở trong thánh vịnh bắt đầu bằng cái từ nhưng, tuy nhiên, cái đổi. Đau khổ nhưng mà không có tuyệt vọng, mà vẫn tin tưởng tín thác vào Chúa. Rồi từ cái chỗ tín thác đó thì người cầu nguyện mới khấn xin. Xin Chúa ban cho con ơn này, xin Chúa ban cho con ơn kia. Xin Chúa giải thoát con khỏi quân thù chẳng hạn. Và sau khi nói đến cái lời khấn xin như vậy, thì thường kèm theo là một lời bảo đảm, tin tưởng chắc chắn là Chúa sẽ nghe lời mình, Chúa sẽ nhận lời mình cầu xin. Chúa ban hay không thì đó là tùy sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, nhưng mà chắc chắn là Chúa nghe lời mình cầu xin. Và cuối cùng thì thường kết thúc bằng cái tâm tình ngợi khen Chúa. Cho nên bắt đầu là tiếng kêu đầy đau khổ, nhưng mà kết thúc thánh vịnh là cái tâm tình ngợi khen Chúa, muốn loan báo danh Chúa cho mọi người. Nếu tôi nói thoáng qua như vậy các anh chị khó bắt lắm. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy thánh vịnh rất nổi tiếng, thánh vịnh 22. Thánh vịnh này dài lắm, nhưng tôi đề nghị tất cả chúng ta như một lời cầu nguyện vậy, mình cùng nhau đọc một lần từ đầu đến cuối. Sau khi đọc rồi đó thì chúng ta quay trở lại phân tích theo cái lược đồ mà tôi mới nói đó. Tôi sẽ chỉ cho các anh chị thấy rõ hơn. Thánh vịnh 22. Gặp đau khổ, người lành cầu cứu và Đức Chúa đã nhậm lời. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa.
Ngài nỡ lòng của bao con sao? Dù con than thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Ngài kêu Chúa, không lời đáp ứng. Thế nhưng Chúa ở nơi đền, vinh quang của Israel. dòng dõi Israel tất cả. Nào một gia thiếp oai, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh biệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành quanh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Chiều ơn người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, liệu thân quyền tôi xin giữ cho, trước mặt những ai kinh sợ người, kẻ nghèo hèn được ăn uống hòa thế. Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời. Toàn thế giới luôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phụ phục trước tôn nhang, bởi vì Chúa nắm quyền vương đế. Người thống trị chư dân, mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều vai lấy một mình người. Phàm những ai trở về các ngôi sẽ cùng phụ phục trước thánh nhang. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa, cho thế hệ tương lai truyền thông cho hậu sinh đức công chính của người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.
Thế bây giờ chúng ta không phân tích từng câu theo nghĩa chi tiết, nhưng mà để thấy được bố cục của thánh vịnh, nó không hẳn là theo thứ tự như lúc nãy ta nói, nhưng mà những tâm tình đó đan xen với nhau. Và khi tìm hiểu thánh vịnh này thì xin các anh chị giữ ở trong tâm trí mình cái hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Và Chúa đã dùng chính thánh vịnh này để cầu nguyện với Chúa Cha. Cái câu mở đầu là tiếng kêu của người đau khổ dâng lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con thờ muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Đấy là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thánh giá. Cái đau khổ nó không chỉ ở trong thân xác, mà đau khổ trong tâm hồn. Đau khổ vì cảm nhận dường như ngay cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi mình. Đó là tiếng kêu của người đau khổ. Thế từ đó ta nhìn lại cái kinh nghiệm cuộc đời của mình xem. Thế chẳng có những lúc mà các anh chị và tôi kêu lên với Chúa như vậy hay sao? Hình như Chúa bỏ con. Hình như Chúa không ngó ngàng gì đến con. Khi mình phải sống ở trong đau khổ, dễ mang cái tâm tư này lắm. Thế rồi sau đó, người cầu nguyện mới mô tả cái tâm tư đau đớn của mình. Dù con thảm thiết kêu gào những ơn cứu độ nơi nào xa vời, ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van Ngài mà cũng chẳng yên. Ngày đêm cầu nguyện chả thấy ăn thua gì. Rồi chúng ta xuống đến cái câu 7 đó. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa thì mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Anh chị nhớ lại coi, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập giá đó, Ngài có bị người ta sỉ nhục như thế này không? Nếu thực sự ông là Đấng Kitô thì hãy xuống khỏi thập giá đi, vì chúng ta sẽ tin. Ngay cả cái anh ăn trộm mà nó cũng chịu đóng đinh ở bên cạnh Chúa Giêsu mà bên tả, nó cũng còn thách thức mà. Nếu ông có giỏi thì ông xuống khỏi thánh giá, đưa tôi xuống luôn. Và khách qua đường đi qua thì ai cũng lắc đầu bĩu mỏ, mắng chửi. Rồi ở câu 13, quanh con cá đàn bò bao kín, thú ba san ùa đến bùa vây, há mồm đe dọa gớm thay, khác nào sư tử xé thây vang gầm. Xuống câu 17, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi, bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay. Nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem, áo mặc ngoài thì chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Có không? Ý như vậy đó. Trong trình thuật của Thánh Matthew về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, ý như vậy đó. Cho nên trước hết đó là tiếng kêu của người đang sống trong đau khổ dâng lên Chúa. Rồi sau đó người đó kể cho Chúa nghe những cái tâm tư đau khổ của mình. Tại sao khi chúng ta cầu nguyện chúng ta lại phải ngần ngại để thưa với Chúa điều này điều kia làm cho mình đau khổ? Chúa là cha mà. Mình tin tưởng mà mình cứ kể cho Chúa nghe những cái tâm tư buồn phiền, chán nản, đau khổ của mình. Nhưng mà lời cầu nguyện của Thánh Vịnh 22 không kết thúc ở đó, mà nối liền với sự kể lể nỗi đau của bản thân, đó là tâm tình tím thác. Cho nên các anh chị coi lại câu 4 mà coi. Thế nhưng, Chúa ngự nơi đền vinh quang của Israel là Ngài. Xưa tổ phụ vẫn hoài cậy Chúa, họ cậy trông, Ngài đã độ trì. Van nài liền được cứu nguy, đã không thất vọng mỗi khi cậy Ngài. Cái tâm tình tín thác cho dù đau khổ. Mà cái sự tín thác đó dựa vào kinh nghiệm của cha ông mình, kinh nghiệm của tổ tiên mình, sống trong đau khổ, đã cầu cứu, Chúa đã nhận lời, Chúa đã độ trì. Rồi cùng với cái tâm tình tín thác đó, thì người cầu nguyện mới khấn xin Chúa. Câu 20. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau lạy Chúa, xin đừng đứng xa. Xin cứu mạng khỏi xa lưỡi kiếm, gỡ thân con thoát miệng chó rừng, khỏi nanh sư tử hãi hùng, phận hèn khốn khổ thoát sừng châu điên. Khấn xin Chúa ban ơn giải thoát. Rồi cuối cùng như tôi đã nói là kết thúc bằng cái tâm tình ngợi khen. Cho nên ở câu 23 đó, con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài con xin dâng tiến một bài tán dương. Rồi đến ở phần cuối nữa, chẳng hạn như là câu 30, mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhan. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự người. Cho nên bắt đầu thì là tiếng kêu đầy đau khổ, nhưng mà kết thúc cái tâm tình phó thác ngợi khen. Thành thử ra nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì khi mình đọc trình thuật về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu mà thấy người kêu lên: Cha ơi, sao cha bỏ con? Mà mình chỉ có ngừng ở đó thôi thì chưa có đủ. Mình phải nhớ rằng đây là câu đầu tiên ở trong Thánh Vịnh 22. Mà theo thói quen của người Do Thái đó, khi người ta đọc cái câu đầu Thánh Vịnh đó thì nó hàm nghĩa là người ta đọc cả cái tâm tình của toàn Thánh Vịnh. Cho nên Thánh Vịnh không ngưng ở cái câu là Cha ơi, sao cha bỏ con, mà kết thúc bằng tâm tình tín thác ngợi khen. Cho nên câu cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá cũng vậy: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Rồi chúng ta mới mừng lễ Thánh Stefano cách đây 3 ngày cũng vậy. Câu cuối cùng của Thánh Stefano là: Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn con. Sự phó thác hoàn toàn. Có một số thánh vịnh mà nếu được tôi xin các anh chị thuộc lòng luôn. Thuộc lòng để làm gì? Để khi cuộc đời của mình ở trong giai đoạn này, ở trong thời điểm khác, thì chính những cái thánh vịnh mà mình thuộc lòng giúp cho mình cầu nguyện. Mình không ngần ngại kêu lên với Chúa như là tác giả Thánh Vịnh 22. Mình cũng không ngần ngại kể cho Chúa nghe tất cả những đau khổ mà mình phải chịu. Nhưng mà không ngưng ở đấy, mà là nói lên tâm tình tin tưởng phó thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cho nên đúng nghĩa là không những chỉ diễn tả, nhưng mà những thánh vịnh nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Đây là một thánh vịnh điển hình cho loại thánh vịnh than vãn